Thế còn bà vợ đối với chồng thì phải làm sao nhỉ? Là cái việc đầu tiên, nghĩa là phải lễ, có lễ nghi đối với nhau, có lễ phép, tuy nó có vẻ khách sáo một chút thế, nhưng mà đây không phải là cái chuyện người ta gọi là khách sáo. Khách sáo tức là những cái lễ nghi hư vọng, giả tạo để đối đáp với người khách đến rồi đi. Còn đằng này ở với nhau cả một đời, làm sao mà nói cái chuyện giả tạm được. Nhưng mà phải thật lòng tôn trọng nhau. Đây là cái chỗ mà thiên hạ thường hay quên. Ngay đến chị em chúng ta sống chung một chùa, nhiều khi cũng quên cái lịch sự và cái lễ phép, khiến cho anh đối với nhau đã thiếu cái lễ thì nó không bền, mà nó không có xây dựng một cái nghiêm chỉnh trong cái nếp sống. Thế cho nên đây Phật căn dặn cả ông chồng lẫn bà vợ, bởi vì ở với nhau thành hàng ngày dễ coi thường nhau, tuy rằng tốt quý nhau nhưng mà coi thường, lời nói và cử chỉ nó thiếu cái lễ nghi, thành ra cái nếp sống lâu dài với nhau, lúc thân thì thân quá, rồi dễ xảy ra những các cái điều mà chạm cái tự ái, khiến cho cái sự yên ổn gia đình nó không được lâu dài. Cho nên Phật dạy cái lễ nghi là cái đầu tiên, tức là cái lịch sự đối với nhau. Bơn bớt những cái thân mật đi, mà để ý đến cái nghiêm trang và cái lịch sự thì nó lại lâu bền. Rồi sao nữa con? Tại sao bắt cô vợ phải dậy trước rồi lại ngủ sau? Sao thế? Tại sao ông chồng lại được phép đi ngủ trước mà rồi lại được phép ngủ dậy sau, mà bắt bà vợ thế? Ung ngôn hạnh là cái gì? Bốn cái đức của người đàn bà, của người nữ. Vậy bốn cái đức này là cái gì? Công là cái gì? Dung là cái gì? Ngôn là cái gì? Hạnh là cái gì? Là cái tay phải tài, phải khéo. Phải có cái bàn tay tài khéo, biết ở dưới nó có dặn rõ đấy, phải biết vá may, biết làm bếp. Đấy. Một cô con gái mà không biết làm cái gì cả thì là một con người đoảng. Thế huống chi là bây giờ là mẹ trong một gia đình thì có cái bàn tay khéo thì vừa vui vẻ tất cả mà lại đỡ tiền bạc trong gia đình. Cho nên cái cô con gái phải có hai bàn tay được hữu ích, biết làm những cái công việc may vá, làm bếp, những gì nữa nhỉ? Thường chỉ có hai việc ấy là cái việc chính của người nữ, cho nên gọi là công. Phải có hai bàn tay biết làm các công việc. Thế rồi dung là cái gì? Đấy, người nữ mình phải đủ bốn cái chữ này ấy, thì mới là một cô con gái tốt. Cũng là nét mặt cái nét mặt tươi cười vui vẻ, đừng có sầm sầm xì xì. Không có gì khổ bằng cái ông chồng đi làm vất vả, mồ hôi nhễ nhại, về có cái bà vợ cứ lì lì. Mà rồi những đứa con nó đi học về, nó thấy mẹ nó lì lì, nó mà không biết cái bà này giận dỗi. Một cái gia đình như thế lại thở cái không khí như thế, thở được không? Một ngày cái nhà ấy cũng nát, chứ đừng nói ở với nhau một đời. Thế cho nên cái dung là cái nét mặt phải tươi tỉnh thuận hòa. Ngôn là gì?
Ngôn là những cái lời nói của mình.
Phải dịu cái lời nói, nói sao cho có lễ nghi, cái lời nói dịu dàng hòa nhã. Chính những cái con này nó khiến cho người ta, đời sống của người ta bình an hay là tan nát. Thế cho nên thầy thấy người ta ở với nhau được một đời là cái khó lắm, phải thế nào mới nổi. Thế còn hạnh, những cái đức hạnh, thí dụ như đức hạnh thế nào gọi là đức, gọi là hạnh? Tức là tất cả sáu cái điều mà chúng mình lễ bái đây này, lễ bái sáu phương rồi này đó. Thì những cái ấy là cái hạnh mà mình phải tập học. Nền nếp khuê môn, làm bếp cho khéo, vá may đủ dùng, giữ gìn tài sản không xa xỉ xài, thế nào là xa xỉ xài, chỉ bà vợ không nên phung phí, chứ còn ông chồng có nên phung phí không?
Không.
Ai cũng thế, cần cái tiết kiệm để ngày mai có cái dùng. Thế mà bà mẹ vợ, bà mẹ ở đây ấy, đáng lẽ nên bổn phận ông bố là phải giáo dục cháu con, mà sau đây Phật lại giao cái việc giáo dục cháu con cho bà mẹ. Bởi vì bây giờ đây đang nói về cái bổn phận của bà mẹ. Thì sao?
Bổn phận phải dạy dỗ con cháu.
Thầy cứ tưởng là bổn phận dạy dỗ là các ông, các ông nghiêm trang, con cháu nó sợ, cho nên bổn phận các ông phải dạy, mà sau đây lại giao cái việc giáo dục con cháu cho bà mẹ. Em nghĩ con bà mẹ dạy giỏi hơn, phải không?
Những cái nó...
Bởi vì lúc bé, những đứa trẻ còn nhỏ, nó quấn quýt mẹ nó nhiều, không rời, mà nó từ bụng mẹ nó ra. Thầy vừa mới đọc một cái tờ báo, thầy định để thầy phải xuống, thầy cắt lại cái bài đó, thầy cũng nên. Người ta chỉ cái phương pháp những bà mẹ phải dạy con từ lúc ở trong bụng. Nè, bà mẹ có những cái loại âm thanh, trong cái tờ báo người ta gọi là cái loại âm thanh. Mình không nghe tiếng, nhưng mà cái đứa bé ở trong bụng nó nghe tiếng. Nè, cho nên ở trong cái thầy cắt cái bài báo, thầy không nhớ được hết, thầy chỉ nhớ tổng quát cái ý là như thế. Đấy, người ta dạy là những các bà mẹ phải giáo dục con, mà giáo dục từ lúc đang mang thai này. Cho nên chúng mình học Phật, chúng mình mới biết là từ lúc còn ở trong thai, từ lúc còn ở cái trứng, đã có cái thần thức nó biết nghe. Cái trứng gà, trứng vịt ở trong ấy, những cái thần thức nó đã biết nghe cái tiếng mẹ này. Thì trong cái bài báo này người ta cũng nhắc lại cái việc ấy, cũng nhắc lại cái việc là con gà mà nuốt cho nó chóng nhớn, phải cho nó nghe những cái âm thanh của mẹ, của con gà mẹ. Cho nên người ta đặt vào nhóm những cái máy, người ta để cho những cái quả trứng nó có nghe được những cái âm thanh của mẹ nó, ấm áp, dù không phải mẹ nó. Bởi vì người ta thâu vào cái máy thì cái âm thanh là của con gà nào ấy, thế nhưng mà là của con gà nó nói với con nó. Cho nên dù những quả trứng này nó không phải là con, nhưng nó nghe cái tiếng ấm áp ấy, nó cũng chóng nhớn ở trong cái trứng, không có ăn thức ăn ở bên ngoài, mà nó được nghe những cái tiếng ấm áp của gà mẹ. Cái quả trứng ấy nó chóng thành hình, nó chóng thành con gà con, mà về sau nó thành những con gà con khỏe mạnh. Nếu nó thiếu những cái tiếng nói của mẹ nó thì những các cái con gà con ấy phần nhiều nó chết yểu. Thì con người cũng vậy, thiếu cái tiếng nói của mẹ, thiếu cái ấm áp, cái từ tâm của mẹ, thì cái con người ra bên ngoài cái giáo dục nó cũng khó. Để thầy tìm lại cái bài báo đó, thầy cắp thử, có nhẽ thầy đọc cho trông chúng nghe. Thế cho nên cái giáo dục là ở người mẹ, từ trong bụng, muốn chi là ra ngoài mà mẹ con đã nhìn được nhau, thấy được nhau. Trong cái âu yếm mẹ con ấy, nó có truyền cho nhau cái gia tài tinh thần. Thế cho nên đây Phật giao cái giáo dục cho bà mẹ đúng như bây giờ chúng mình học và những các sách báo người ta viết. Làm sao giao cái mái nhà êm ấm này, cho cũng giao về cái trọng trách của bà mẹ, của cái tâm lý con người. Bởi vì trong gia đình êm ấm hay không êm ấm chính ở cái tâm. Cho nên mình cần phải làm sao mà điều hòa về cái tâm mọi người thì tốt. Cho nên ăn ở mà hợp lòng người thì sẽ có hòa, mà nghịch lòng người thì sẽ không có hòa. Thì đây là Phật đem cái tâm lý mà Phật đặt những cái công việc ở đây, như phương Tây, phương Nam, phương Bắc. thầy nói đây là Đức Phật, ngài đem cái tâm lý, chứ không phải là thầy có cái tâm lý. Thầy cũng chỉ học ở nhà chùa thôi, chứ thầy có đi học tâm lý ở đâu. Ông Phật ông ấy khéo dùng cái tâm lý, ông hiểu cái tâm lý con người, cho nên khuyên người vợ xử đối xử với chồng, khuyên người chồng đối xử với vợ, làm sao cho nó hợp cái tâm ý thì có một thì mới hòa với nhau mà mới sống với nhau được. Cái nhà êm ấm hay không êm ấm, đây Phật đem cái việc này Phật dạy cái bổn phận cái người vợ. Thế là Phật cho cái trách nhiệm gia đình có êm ấm hay không là ở tay người nữ. Mà thật thế, chính ở người nữ mà thành tựu cái nhà hay là phá tan cái gia đình. Thế cho nên người nam thì giỏi thật, nhưng mà giỏi những các việc bên ngoài. Còn ở trong gia đình thì chính người nữ là cái linh hồn. Thế cho nên có bổn phận làm sao điều hòa được cái tâm mình để đem sự hòa ấm lại cho cả nhà.